Cơ đốc nhân là nguồn lực biến đổi, đó là cái đề mục mà chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm trong cái đề tài này dựa trên lời của Chúa trong thời giờ này. Kính thưa Thánh, thế giới này là một thế giới đang có rất nhiều biến chuyển, đang có rất nhiều những cái thay đổi rất là bất ngờ. Nhưng mà thật ra thì cái nhu cầu đích thực của hội và của thế giới này không chỉ là có thay đổi, cần thay đổi, mà nó cần một sự biến đổi. Và tại sao như vậy? Thì chúng ta cần biết rằng đó, thế giới này cần một sự biến đổi là bởi vì thế giới này đang ở trong sự rắc rối. Nó có nhiều rắc rối đang diễn ra khắp mọi nơi ở trong toàn thế giới này. Chúng ta thấy nạn nhân mãn cũng là một cái vấn đề khiến cho nhiều nhà lãnh đạo của các quốc gia đó họ toan tính rất là nhiều điều. Trong đó có thể có những cái điều mà họ muốn đem tới giải quyết cái nhu cầu của nạn nhân mãn này, nhằm đáp ứng cho những cái yêu cầu khi mà dân số gia tăng trên toàn cầu. Nhưng mà cũng có những âm mưu đen tối mà họ nhằm mục đích đó, làm giảm cái nạn nhân mãn này. Có nghĩa là phải loại bỏ đi một số người mà họ cho rằng già, hoặc là yếu, hoặc là bệnh tật, hoặc là ngu dốt, hoặc là nghèo đói. Thì những người đó cần phải diệt đi để cho những cái thành phần ưu tú, hay là những cái người mà họ có những cái điều kiện về vật chất, về trí thức ở trong đời sống của họ được sống thôi, để mà nó làm giảm bớt đi cái sự gia tăng dân số đó. Và đó cũng là một vấn đề mà chúng ta thấy rằng nó tạo nên rất nhiều những cái sự rắc rối như vậy. Bởi vì khi dân số gia tăng thì cái nhu cầu của con người nó cũng gia tăng. Bởi vậy mà chúng ta thấy rằng đó là người ta phải tranh giành với nhau để mà có thể chiếm đoạt đất đai, biển cả và các tài nguyên của những cái quốc gia khác. Đặc biệt là đối với những cái quốc gia lạc hậu, hay là những cái quốc gia mà nó nhược tiểu, những cái quốc gia mà nó yếu đuối hơn, thì thường bị những cái cường quốc họ tìm cách để mà bằng nhiều cái mưu toan của họ để mà họ có thể chiếm đoạt. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, cái điều này nó tạo nên những cái sự xung đột, những cái sự rắc rối, và nó dẫn tới những cái cuộc chiến tranh. Ngày hôm nay vẫn còn có biết bao nhiêu người đó, họ sống trong chiến tranh. Nhiều quốc gia, nhiều người dân, như chúng ta đã biết, những cái biến động đó đã xảy ra. Người ta ở trong một cái cảnh rất là tan thương, chết chóc, tan nhà nát cửa. Và rồi người thân của mình thì bị giết chết, và họ thậm chí bị rơi vào trong những cái thảm trạng mà chúng ta thấy rằng đó, họ mất niềm hy vọng trong cuộc sống, mất một cái điểm tựa, thậm chí là trông đợi một cái sự cứu giúp mà vẫn không nhận được. Và chúng ta cũng thấy do cái tình trạng rối rắm như vậy thì nó cũng dẫn tới là cái nạn đói, đói kém xảy ra ở khắp mọi nơi. Chúng ta biết rằng mỗi một đêm khi mà chúng ta lên giường ngủ thì trong thế giới này vẫn có biết bao nhiêu con người, hàng triệu con người, họ đi vào trong giấc ngủ với một cái bụng đói cồn cào. Và mỗi một ngày vẫn có những người chết vì đói. Và chúng ta cũng thấy cái nhu cầu về nước thì cũng vậy thôi. Nước sạch, nước cần thiết cho cuộc sống đó, thậm chí là nước để tưới tiêu cho rất nhiều những cái vấn đề canh nông, thì nó cũng thiếu thốn. Do vậy mà nó có những cái sự tranh giành với nhau. Do đó mà chúng ta có thể thấy rằng thế giới này đang ở trong tình trạng rắc rối. Rồi bây giờ chúng ta cũng biết rằng đó, thế giới này ngày hôm nay là một cái thế giới bùng nổ thông tin. Nhưng mà những cái thông tin mà bây giờ đó nó gia tăng như vậy đó, nó lẫn lộn, vàng thao lẫn lộn trong đó, thật giả lẫn lộn trong đó, nó dẫn người ta đến một cái tình trạng là họ bị rối trí. Họ bị rối trí, và thậm chí là niềm tin của họ cũng bị rối trí. Và nhiều người rơi vào trong cái tình trạng trước những cái sự rắc rối thì họ biết rằng á, thế giới này không có một cái điểm tựa, không có một cái nguồn cứu giúp, thì họ trông đợi nơi một các thần linh gì đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng nó dẫn người ta đến sự mê tín. Chưa bao giờ mà thế giới ngày hôm nay rơi vào trong một cái sự mê tín như vậy, là bởi vì á, những cái tôn giáo giả, những cái tín ngưỡng giả, những cái điều mà giả dối á, thì nó được những cái hệ thống truyền thông phổ biến ở khắp mọi nơi, nó rao giảng ở khắp mọi nơi, cho nên chính điều đó nó dẫn những người, đặc biệt là những người thiếu hiểu biết, những người ngu dốt á, thì bị rơi vào trong cái hậu quả là sự mê tín. Trong khi đó thì đối với những người trí thức, thì với những cái gì mà nó bùng nổ thông tin như vậy thì họ lại rơi vào trong cái tình trạng là khủng hoảng tâm trí, và họ ở trong một cái sự sợ hãi. Nói như ở trong sách Truyền Đạo đoạn 1 á, thì nếu mà thêm sự tri thức thì sẽ thêm sự phiền não, thêm tri thức thì sẽ thêm sự đau đớn thôi. Cho nên người ta càng hiểu biết nhiều thì người ta càng khủng hoảng hơn, người ta càng sợ hãi hơn. Và chúng ta cũng thấy rằng thế giới này nó ở trong một cái tình trạng ô nhiễm, không phải chỉ là ô nhiễm về môi sinh, nhưng mà chúng ta biết rằng đó, cái môi trường sống ấy mà, không phải chỉ là ô nhiễm về đất đai, về nước uống, về thực phẩm hay là gì đó, nhưng mà chúng ta biết rằng nó ô nhiễm ngay cả về phương diện tâm trí nữa. Cho nên có quá nhiều những cái điều bậy bạ sai lạc, và nó làm cho con người bị nhiễm độc. Cho nên thế giới này đang gặp một sự rắc rối. Vì vậy mà thế giới này cần một sự biến đổi. Đi vào trong từng quốc gia thì chúng ta cũng thấy rằng các quốc gia cũng đang ở trong sự rắc rối. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng nó là một thời đại bùng nổ thông tin. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng cái chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa khoái lạc á, thì nó lại chiếm hữu phần lớn những cái hệ thống thông tin đó, báo chí, đài, thế này thế kia, tivi, internet, thì chúng ta thấy rằng đó là phần lớn nó bị kiểm soát bởi những cái thế lực tối tăm mà họ muốn hướng thế giới này, hướng con người đi theo những cái chủ nghĩa tự do, khoái lạc, cực đoan. Cho nên trong từng quốc gia thì chúng ta cũng thấy rằng nó có rất nhiều những các rắc rối, và quốc gia càng tiên tiến chừng nào, thí dụ như Hoa Kỳ, càng tiên tiến chừng nào, thông tin càng được bùng nổ lan rộng chừng nào, thì nó lại càng dẫn tới những cái điều rối rắm hơn, chứ không phải là đem tới một cái sự ổn định đâu. Không cung cấp cho người ta có ánh sáng đúng đắn để người ta bước đi trong cuộc sống, hay là để cho các dân tộc bước đi đúng đắn, mà nó lại càng dẫn tới những cái điều làm cho họ bị bối rối, và từ bối rối thì hoang mang thì làm những cái điều nó rất là sai trật, và nó dẫn tới những cái sự xáo trộn ở trong từng quốc gia. Rồi chúng ta cũng thấy rằng cái nạn ma túy nè, dâm ô nè, bây giờ nó tràn lan ở khắp mọi nơi, và chủ nghĩa khoái lạc là cái điều mà có thể nói rằng ngày hôm nay trong mọi thành phần, từ những đứa nhỏ thôi nó vẫn có thể bị lôi cuốn vào ở trong cái trào lưu đó, cho tới những đặc biệt là những người trẻ, rồi kể cả những người đã lớn tuổi vẫn bị lôi kéo vào trong những cái điều nó rất là sai trật. Cho nên chúng ta biết rằng cái chủ nghĩa tự do đó, cực đoan á, thì nó dẫn người ta đến những điều rất là sai trái. Cho nên chủ nghĩa khoái lạc là một trong những cái gì mà con người chạy theo. Người nghèo á, thì ráng làm sao để mình có thể kiếm được tiền bằng bất cứ mọi cách, để rồi từ nơi đó thì họ sẽ có thể hưởng lạc được cho cuộc sống của mình. Còn những cái người giàu có thì chúng ta thấy rằng đó là họ có đủ những cái điều kiện và phương tiện để họ có thể sống một đời sống trụy lạc. Cho nên chúng ta thấy rằng tất cả những cái điều này nó làm cho trong từng quốc gia đang gặp nhiều sự rắc rối. Vì vậy trong mỗi quốc gia và các dân tộc trong từng quốc gia đang cần một sự biến đổi. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái phạm vi hẹp hơn, đó là hội thánh của Chúa thì sao? Hội thánh của Chúa cũng có rất nhiều những sự rối trí luôn, cũng gặp rất nhiều những cái rắc rối. Quý bà chị em có biết rằng đó là riêng ở tại nước Mỹ này nè, người ta thống kê đó thì nó có hơn 200 hệ phái cơ đốc khác nhau. 200 hệ phái. Mà nếu ở trên thế giới thì quý bà chị em nghĩ nó có chừng bao nhiêu? Thống kê cho biết rằng nó có khoảng 45.000 hệ phái cơ Cơ Đốc á, Cơ Đốc giáo đó. Chứ mình không có nói tới những cái tôn giáo khác nha, như Hồi giáo hay là Ấn giáo, Phật giáo vân vân. Mà riêng trong Cơ Đốc giáo thôi, trên thế giới này người ta ghi nhận rằng có 45.000 hệ phái, không phải 45.000 hội thánh đâu, 45.000 hệ phái á. Mỗi hệ phái có những cái đặc điểm riêng của nó. Và chúng ta thử tưởng coi, Cơ Đốc nhân ngày hôm nay họ bị rối trí, và nhất là trong cái thời đại bùng nổ thông tin, lên trên Internet đó thì thấy sao mà nó có nhiều quan điểm quá đi, nhiều sự giảng luận quá về kinh thánh, về niềm tin, và nó làm cho người ta bây giờ hoang mang, biết mình phải chọn cái nào, cái nào mình thấy được thì mình làm theo thôi à. Cho nên đó, chính hội thánh cũng ở trong một cái tình trạng rắc rối. Thêm một cái điểm nữa là giữa một cái thế giới rắc rối như vậy đó, thì Cơ Đốc nhân bị chao đảo và khiến cho họ nhiều khi rơi vào trong cái tâm trạng là những cái người hăm hẩm. Đời sống thuộc linh, đời sống đức tin của họ hăm hẩm, rồi đi dẹo hai bên, nửa đời, nửa đạo, nửa Chúa, nửa thế gian. Nó giống như là một cái câu chuyện được kể lại bởi một giáo viên của lớp trường Chủ nhật dành cho các em thiếu nhi trong hội thánh. Ngày hôm đó thì cô giáo dạy cho các em trong cái câu chuyện được chép ở trong sách Luca đoạn 16. Đó là câu chuyện ẩn dụ về Lazarus và người nhà giàu. Chúng ta đều biết cái câu chuyện đó phải không ạ? Câu chuyện đó được Chúa Giêsu kể lại rằng có một người rất là giàu có ở trong đời này ăn sung mặc sướng. Trong khi đó thì có một người ăn mày tên là Lazarus. Đặc biệt trong câu chuyện này đó, người ăn mày lại có tên, trong khi người nhà giàu không có tên, mà được Chúa đặt cho một cái biệt hiệu là người nhà giàu ngu dại. Giàu có nhưng mà rất là ngu dại, hưởng thụ rất là nhiều điều ở trong cuộc sống này. Trong khi đó thì Lazarus là một người có đức tin ở nơi Đức Chúa Trời, dù là một cái ăn mày ở bên cửa của người nhà giàu đó. Và cuối cùng cả hai đều qua đời. Và khi qua đời đó thì người nhà giàu trong đời này đó thì là ăn sung mặc sướng mà không tin Chúa, cho nên đi vào trong âm phủ. Ở đó bị lửa đốt cháy, đau khổ vô cùng. Trong khi đó thì Lazarus được đi vào, đặt ở trong lòng của Abraham, mà về sau chúng ta biết Chúa Giêsu gọi cái nơi chốn dành cho những người đã tin Chúa mà qua đời á, thì linh hồn của họ đi vào trong nơi gọi là Paradis. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng đó, trong cái câu chuyện đó có hai người ăn mày. Một người ăn mày trong đời này thì tạm thôi, nhưng một người không tin Chúa là người nhà giàu thì ăn mày trong đời sau. Xin một vài giọt nước thôi, vì ở trong âm phủ lửa nóng quá đỗi. Và xin hay là ăn mày đời đời. Và cô giáo sau khi dạy cái bài học đó thì mới hỏi các em, vậy chứ bây giờ các em muốn là trở nên Lazarus hay là giống như người nhà giàu? Thì có một em, giờ tôi câu, nếu câu hỏi đó được đưa ra ở đây thì quý bà anh chị em trả lời, chúng ta chọn mình muốn trở nên giống ai? Giống người nhà giàu hay là giống như Lazarus? Quý bà chị em trả lời với Chúa ha. Nhưng mà có một em đứng lên trong lớp và nói là em thì em muốn rằng đó, trong đời này á thì em muốn làm người nhà giàu, còn trong đời sau em là Lazarus. Và đó chính là tình trạng thuộc linh hay là tình trạng đức tin của rất nhiều người là tín đồ trong hội thánh Chúa ngày hôm nay. Họ bắt cá hai tay, một tay này vẫn muốn nắm giữ được tất cả mọi cái điều thuộc về thế gian này, danh lợi quyền gì đó. Trong khi đó tay kia thì cũng muốn níu Chúa để rồi á, khi mình từ giả đời này để vào cõi đời đời á, thì mình sẽ hưởng được thiên đàng vinh quang hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta biết rằng không thể có chuyện đó đâu. Thành thử bây giờ cái vấn đề của chúng ta là hội thánh đang trong tình trạng rắc rối. Bởi vì tình trạng của tín đồ ngày hôm nay đó là nó đi dẹo hai bên như vậy đó, tình trạng hâm hẩm. Mà nhiều người á, tôi gọi những cái người là tín hạng tín đồ đó là gọi là những sino. Sino có nghĩa là Christian in name only. Nghĩa là chỉ là những tín đồ, những Cơ Đốc nhân trên danh nghĩa thôi. Nhưng mà họ không có thực chất ở trong đời sống đức tin, đời sống thuộc linh. Và chính như vậy đó, nó dẫn hội thánh đến một cái tình trạng rắc rối. Và thậm chí là những người lãnh đạo những người mà chịu trách nhiệm trong cái vấn đề hướng dẫn hội thánh, giảng dạy lời của Chúa cho hội thánh, thì họ cũng thỏa hiệp luôn. Bởi vì họ muốn giữ tín đồ và không dám nói bất cứ một cái điều gì mà nó có thể đụng chạm đến những cái điều sai trật của con cái Chúa. Vì sợ họ sẽ bỏ đi. Nhưng mà người ta gán cho nó một cái lý tưởng, đó là hội thánh Chúa là tình yêu thương, cho nên mình phải yêu thương tất cả mọi người. Nhưng mà họ bỏ qua cái sự thánh khiết hay là đời sống nên thánh. Vì vậy mà chúng ta có thể nói rằng hội thánh đang trong một tình trạng rắc rối. Và Đức Thánh Linh bị quên lãng trong vòng hội thánh của Chúa. Đức Chúa Trời không thể được bày tỏ và Ngài không có cái cơ hội nhân đức tin đúng đắn của con cái Chúa để Ngài có thể bày tỏ sự vinh hiển của Chúa và làm những dấu kỳ phép lạ trong hội thánh. Cho nên hội thánh rơi vào trong một tình trạng như là một tôn giáo chết, chứ không phải là một hội thánh sống. Vì vậy đây là một cái tình trạng, không phải mình nói về hội thánh nào, nhưng mà nó là tình trạng chung của các hội thánh của Chúa trong thế giới này. Cho nên chúng ta biết rằng hội thánh đang gặp rắc rối. Thế gian tràn vào trong hội thánh của Chúa. Đến nỗi nhiều khi mình không phân biệt được đâu là một người là con cái Chúa với một người là con cái của ma quỷ. Bởi vì họ có nhiều điểm tương đồng giống nhau quá. Những gì bên ngoài có thì trong hội thánh cũng có. Chứ đó là một cái vấn đề nó cho chúng ta thấy rằng hội thánh cần một sự biến đổi. Và sau cùng thì chúng ta có thể nói đến cái thế giới hư mất hay là tội nhân, tức là những người chưa có Chúa, chưa biết về Chúa. Thì tất cả mọi sự từ thế giới rắc rối, từ quốc gia rắc rối, rồi hội thánh rắc rối, thì nó đổ dồn hết cho tội nhân. Cho nên tội nhân gặp rắc rối lớn nhất. Bởi vì họ đang đối diện với một cái vấn đề, một cái số phận hết sức là quan trọng. Đó là sự sống và sự chết đời đời. Nếu như họ không biết Chúa, họ đang ở trong một cái bản án như vậy đó, một cái số phận như vậy. Và nan đề là ngày hôm nay hội thánh rất là yếu đuối trong cái vấn đề truyền giảng về tin lành Chúa rỗi cho thế giới hư mất. Rất ít con cái của Chúa có cái ưu tư, có một cái tấm lòng quan tâm tới những người đang bị đùa đến sự chết như vậy. Cho nên chúng ta biết rằng tội nhân rắc rối, họ gặp rắc rối từ bên ngoài cho tới rắc rối ở bên trong. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rằng đó, những con người thì khi mà họ nghèo thiếu á, thì họ bị vật chất nó làm cho họ quay cuồng. Nhưng ngược lại thì chúng ta lại thấy một cái thái cực khác, là những cái người giàu có thì cũng bị vật chất làm cho họ quay cuồng luôn. Cho nên chúng ta thấy họ không quan tâm gì đến cái số phận của chính mình trong cõi đời đời, không quan tâm tới cái tình trạng của linh hồn, mà họ chỉ quan tâm tới nhiều thuộc thể thôi. Cho nên chúng ta có thể nói rằng thế giới nói chung là đang ở trong sự rắc rối. Và rắc rối, rối rắm thì cần một cái sự không chỉ là thay đổi, xoa dịu, nhưng mà là một sự biến đổi đó. Và bây giờ, đâu là cái giải pháp cho cái nan đề của thế giới này? Thì chúng ta phải biết rằng đó, cái chìa khóa để giải quyết cho thế giới rắc rối này đó là cần có những cơ đốc nhân. Nhưng mà là những cơ đốc nhân chân chính và trung tín. Không phải là những sai nô, nhưng mà phải là những cơ đốc nhân chân chính. Và là những người trung tín ở trước mặt Chúa. Cho nên chúng ta cần phải nhớ rằng cơ đốc nhân chính là nguồn lực biến đổi. Xin lưu ý cái chữ là đó. Vì lời của Chúa bày tỏ cho chúng ta biết rằng là một cơ đốc nhân chân chính và trung tín thì họ là. Mỗi quý bà anh chị em và tôi phải là. Chữ là này đó không phải là một lời khuyên. Thậm chí không phải là một mạng lệnh. Không phải là một lời kêu gọi. Là một lời xác nhận. Nếu là một cơ đốc nhân chân chính, họ là cơ đốc nhân. Và là cơ đốc nhân chân chính thì họ là sự biến đổi cho thế giới này. Chữ là đó nó nói lên cho chúng ta về cái thực trạng của cái người đó. Địa vị của người đó. Vai trò của người đó và năng lực mà người đó có được để làm một cái nhiệm vụ gì đó. Cho nên Chúa không có kêu gọi chúng ta đâu. Và không có khuyên chúng ta là cơ đốc nhân. Vì chúng ta nếu thật sự là cơ đốc nhân chân chính thì chúng ta là. sự biến đổi cho thế giới này. Cho nên đây cũng là một điều mà chúng ta tạ ơn Chúa vì ân điển Ngài đã chọn chúng ta là cái giải pháp để đem sự biến đổi đến cho cái thế giới rắc rối này. Vì vậy chúng ta đừng ngạc nhiên là tại sao đời sống của chúng ta sẽ phải đối diện với những rắc rối trong đời này. Mà mỗi khi chúng ta đối diện với cái thế giới này đầy rắc rối thì chúng ta phải biết vai trò của mình, trách nhiệm của mình và năng lực của mình được Chúa đặt để chúng ta trong sự rắc rối đó để làm gì. Và mục đích của Chúa, vai trò của chúng ta chính là biến đổi thế giới này. Và chúng ta biết rằng cái năng lực này nó được bày tỏ ngay trong cái danh xưng là cơ đốc nhân. Cơ đốc nhân là gì? Cơ đốc nhân chân chính là một người có đấng Christ ngự trị, cái chữ cơ đốc đó, là một người có Christ ngự trị ở trong đời sống của người đó và hành động trong đời sống người đó và qua đời sống của người đó để tuôn tràn ra cái sự biến đổi. Chúng ta không chỉ là một người được chọn được cứu chuộc mà thôi, hay là một người được chọn để hưởng phước của Đức Chúa Trời mà thôi, mà Ngài còn muốn dùng chúng ta là một cái ống dẫn phước nữa. Cho nên chúng ta có thể nói rằng cơ đốc nhân được Chúa dùng trong cái vai trò và cái trách nhiệm quan trọng này đó giống như là một cái ống dẫn vậy đó. Khi nói đến một cái ống dẫn thì chúng ta biết rằng nó có hai đầu. Ví dụ như ống dẫn nước chẳng hạn, một đầu thì nó nói với cái nguồn nước chẳng hạn. Một đầu chúng ta nói với đấng thiên thượng là Christ. Christ chính là cái quyền năng của sự biến đổi. Trong khi một cái đầu kia lại tuôn tràn ra cái năng lực đó nhằm đem sự biến đổi đến, cung ứng cho những cái nhu cầu của cái thế giới này. Cho nên cơ đốc nhân của chúng ta là một ống dẫn gồm có hai đầu. Chúng ta là Christ mà cũng là người. Chúng ta là trung gian giữa Christ và những người chung quanh chúng ta hay là thế giới chung quanh chúng ta. Cho nên đó là lý do mà lời Chúa bày tỏ cho chúng ta biết rằng đó, cơ đốc nhân chính là nguồn lực đem sự biến đổi đến. Bây giờ chúng ta hãy xem lời Chúa nói cho chúng ta biết ở trong sách Gióp đoạn 33 câu 23 và 24. Ở đây ghi lại cho chúng ta lời của Chúa như thế này. Tôi xin đọc theo một bản dịch khác. Nếu trong 1000 thiên sứ có một thiên sứ làm trung gian cho người để chỉ dạy người biết điều ngay thẳng cho người, ắt Đức Chúa Trời làm ơn cho người và phán rằng hãy giải cứu nó khỏi bị sa xuống vực thẳm. Ta đã tìm được giá cứu chuộc người rồi. Câu này bày tỏ cho chúng ta biết rằng đó, nó là một cái lời nói về chính Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ được đặt vì Ngài giống như là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, bởi vì trong Cựu Ước á, thì thiên sứ của Đức Giê-hô-va là tiền thân của Đức Chúa Giêsu Christ trước khi Ngài trở nên con người để thực hiện sự cứu chuộc. Thì danh xưng của Chúa trước khi Ngài nhập thế, trước khi Ngài giáng sinh á, thì Ngài được gọi là thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Và ở đây nói với chúng ta rằng nếu trong 1000 thiên sứ có một thiên sứ làm trung gian cho người. Trung gian là ở giữa, nối kết, phải không? Hai đầu đó. Để làm gì? Để chỉ dạy người biết điều ngay thẳng cho người, thì ắt Đức Chúa Trời sẽ làm ơn, sẽ ban ân điển đó cho người và phán rằng hãy giải cứu nó khỏi bị sa xuống vực thẳm. Nghĩa là không còn bị đoán phạt, không còn ở dưới cái sự gỗ xả và không phải chịu hình phạt quả ngục đời đời nữa. Không còn phải xuống vực sâu nữa. Bởi vì sao? Vì ta đã tìm được giá cứu chuộc người rồi. Và Chúa Giê-xu chính là đấng đã đến để thực hiện cái sự cứu chuộc cho con người bởi chính sự hy sinh đổ huyết và chịu chết của Ngài. Và sau đó là một cái sự phục sinh để có thể giải cứu con người ra khỏi vực thẳm hay là ra khỏi vực sâu để đưa chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta biết rằng đó là công việc của chính Chúa Giê-xu Christ đem sự biến đổi đến cho những người tin nhận Ngài. Cho nên đó là một cái điểm mà chúng ta cần thấy rằng đó, cơ đốc nhân của chúng ta là nguồn lực. Khi mình nói nguồn lực ở đây có nghĩa là có một cái nguồn, một cái nguồn của quyền lực hay là năng lực thiên thượng là chính Chúa Giêsu Christ trong đời sống của chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế. Chúng ta biết rằng trước đây đó, khi mà Ngài nhập thế để thực hiện sự cứu rỗi cho nhân loại đó, thì Ngài đã trở nên một con người được đặt tên là Giê-xu. Đó là một con người hoàn toàn. Và chúng ta thấy rằng đó, khi Ngài thi hành chức vụ ở trên đất, bất cứ ai mà Ngài tiếp xúc, nơi nào mà Ngài đi qua, thì đều có một cái quyền năng đem sự biến đổi đó. Những con người trong sự rắc rối, những con người ở trong sự tuyệt vọng, ở trong sự đau khổ, ở trong sự hư mất, ở dưới những cái quyền lực mà nó có thể đem sự hủy diệt đến cuộc đời của họ, khi được gặp Chúa Giê-xu thì đời sống của họ được biến đổi. Và chúng ta cũng thấy rằng đó, khi Ngài đi đến ở trong một tình trạng mà con người chịu đói kém, tại đó Ngài đã làm tỏ quyền năng của Chúa để cung ứng lương thực cho họ. Ngài hóa bánh ra nhiều cho họ ăn. Những người đau yếu bệnh tật, họ đang ở trong sự rắc rối, thì chúng ta thấy rằng Chúa đã đến và đem sự bình an, là đem sự chữa lành đến trên họ. Không chỉ là chữa lành về cái phương diện thân thể vật lý, nhưng mà họ nhận được cái sự chữa lành cả về phương diện tâm linh và tâm hồn của họ nữa. Cho nên chúng ta biết rằng bất cứ ai được gặp gỡ chính Chúa Giê-xu Christ thì cuộc đời đó được biến đổi, không còn rắc rối nữa. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta thì ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Cho nên chúng ta có thể nói rằng đó, là chính Chúa Giê-xu Christ là đấng đem sự biến đổi đến khi Ngài nhập thế trong một con người là Giê-xu. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta phải biết rằng đó, khi chúng ta đã được cứu chuộc thì chúng ta trở nên chi thể trong thân của đấng Christ. Và ngày hôm nay thân thể mà Chúa ngự trị để Ngài tiếp tục làm công việc của Ngài và mở rộng công việc của Ngài, đem sự biến đổi đó cho thế giới, chính là hội thánh của Chúa, chính là mỗi đời sống cơ đốc nhân của chúng ta. Chúng ta phải nhận biết được chúng ta trong cái mối liên hệ với Chúa là như thế nào. Vì vậy không phải là tôi, với tư cách là cơ đốc nhân, tôi làm được cái gì, nhưng mà là Christ ở trong tôi sẽ hành động để đem sự biến đổi đó. Cho nên xin Chúa giúp cho mỗi người trong chúng ta để chúng ta có thể biết được điều này. Kinh Thánh minh họa cho chúng ta một số điều. Khi nói về cái ảnh hưởng của cơ đốc nhân á, thì Chúa ví sánh chúng ta như là muối của đất. Muối là đem một cái ảnh hưởng, mà nó đem ảnh hưởng là bởi cái vị mặn hay là cái chất liệu mặn ở trong chính nó. Phẩm chất mặn của muối nó tác động và nó đem một cái ảnh hưởng tốt lành đến, ngăn ngừa sự hư hoại, và thậm chí nó còn có thể đem sự biến đổi đến nữa. Phải không ạ? Cho nên chúng ta biết rằng Chúa đã ví chúng ta như là muối của đất. Và phải giữ mình, bởi vì khi chúng ta là muối được rải ra trong thế giới này, cái chữ đất ở đây không phải là đất này đâu, mà là chữ earth ở trong tiếng Anh đó, có nghĩa là trái đất này nè, là cái thế giới này nè, cái hành tinh này nè, thì cơ đốc nhân hay hội thánh của Chúa là muối. Và khi chúng ta ở trong thế giới này đó, thì chúng ta phải nhớ rằng đó, không phải là chúng ta là một cái hộp muối được đặt ở trong thế giới này đâu. Bởi vì nếu mà muối đựng trong cái hộp á, mà chúng ta có quăng xuống trong cái thế giới này, quăng xuống trên đất, thì không ảnh hưởng gì đó. Nhưng mà nó phải được rải ra, và đó là lý do Chúa đặt để hội thánh của Chúa khắp mọi nơi trong thế giới. Chúa đặt để mỗi đời sống cơ đốc nhân của chúng ta ở trong từng hoàn cảnh. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta biết rằng đó, ở trong chúng ta có một cái năng lực để có thể đem cái ảnh hưởng thiên đàng đến cho cái thế giới hư mất này, nhằm tạo nên sự biến đổi. Nhưng mà hãy cẩn thận, bởi vì nếu chúng ta đó không có giữ được cái chất mặn của chúng ta, là cái năng lực để đem sự biến đổi, thì thế giới này nó sẽ thay đổi chúng ta, làm cho muối mất mặn. Và lời Chúa nói rằng nếu muối mà bị đồng hóa với đất, với thế giới này, thì nó trở nên vô dụng, phải bị quăng ra ngoài, làm phân cũng không được nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhận biết được mỗi đời sống của mình được Chúa đặt ở giữa thế giới này là muối của đất, để đem ảnh hưởng của thiên đàng, để đem quyền năng của Chúa, nhằm đem sự biến đổi đến. Rồi Ngài cũng ví sánh chúng ta như là của báu đựng trong chậu bằng đất. Chúng ta biết muối cũng là một cái gì đó nó rất là đơn sơ, phải không? Nhìn muối không có cái gì đặc biệt hết đó. Nó rất là đơn sơ, nhưng mà ở trong nó có những cái phẩm chất để mà nó có thể thay đổi. Và Chúa cũng ví sánh một cái hình ảnh khác, đó là cái chậu bằng đất, nhưng mà bên trong chứa của báu. Gần đây thì các anh chị em học trong tổ tế bào về thơ Corinto thứ nhì á, thì có thể thấy cái hình ảnh này xuyên suốt cả thơ Corinto đó, để nói về Phaolô là trước giả mà Đức Thánh Linh đã dùng ông để bày tỏ cho chúng ta biết về cái mẫu mực của một đời sống cơ đốc nhân là gì. Cơ đốc nhân chân chính không phải là cái chậu bằng đất, mà cơ đốc nhân cũng không phải là cái của báu, nhưng mà nó là của báu đặt trong chậu bằng đất. Nhìn thì nó có vẻ đơn sơ đó, nhưng mà cái điều đem tới giá trị và cái quyền năng biến đổi đó là của báu ở bên trong. Cho nên Phaolô ở trong thơ Côrintô thứ nhì đoạn 4 câu số 7 thì ông cũng nói rằng tôi chứa đựng của báu này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy không phải là bởi tôi mà ra, không phải bởi cái chậu bằng đất đâu, nhưng mà là bởi chính Đức Chúa Trời trong tôi. Cho nên ở trong mỗi quý ông bà chị em nó có một cái quyền năng ghê gớm lắm, là một cái nguồn lực. Nguồn lực nó đã sáng tạo nên cái vũ trụ này, bảo tồn vũ trụ này, nuôi dưỡng và điều khiển cái vũ trụ này, chứ không chỉ nói là một vài cái hoàn cảnh, vài cái vấn đề gì đó xảy ra trong thế giới này đâu. Nó có một cái nguồn lực như vậy, và nó có thể hủy diệt vũ trụ này trong nháy mắt, bởi vì nó là quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta biết rằng trong mỗi đời sống của chúng ta có một cái nguồn lực như vậy, thì nó đem sự biến đổi đó. Rồi Kinh Thánh cũng dùng hình ảnh của dòng sông sự sống như ở trong Ê-xê-chiên đoạn 47 đó. Thì chúng ta biết rằng cái dòng sông này nó khởi nguồn từ ngạch cửa của đền thờ. Nó có nghĩa là bắt nguồn từ chính Đức Chúa Trời, từ ngôi của Ngài. Và nếu chúng ta để cho Đức Chúa Trời ngự trị trong ngôi của Ngài và hành động trong chúng ta, trong quyền cai trị và vận hành, chúng ta sẽ thấy từ nơi đó tuôn ra một cái nguồn lực giống như là một cái dòng sông của sự sống. Và ở đây lời Chúa nói rằng dòng sông nó chảy đi vào trong biển mặn, biển chết, và nó chảy đến đâu thì khiến cho nước biển trở nên ngọt. Một cái biển chết chóc bây giờ có đầy dãy cá, các ngư phủ đứng bên hai bên bờ đó thì đánh bắt đủ loại cá hết trơn, rồi cây trái đom bông kết quả. Cho nên chúng ta có thể nói rằng đó, cái nguồn lực ở bên trong chúng ta nó đem sự biến đổi đến thế giới này. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể biết được vai trò của mình, trách nhiệm của mình và năng lực mà Chúa ban cho mỗi đời sống của chúng ta là gì. Và bây giờ khi nói đến sự biến đổi ấy, thì nó có hai điều. Điều thứ nhất đó là ngăn chặn sự hủy diệt. Thế giới này đang trong một cái tình trạng mà nó bị cuốn vào ở trong cái sự hủy phá, hủy diệt con người, thậm chí là cho cả cái thế giới này luôn. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, khi chúng ta là người của Đức Chúa Trời có một năng lực biến đổi thì trước hết là nó giúp cho chúng ta ngăn chặn cái sự hủy diệt này. Và tôi muốn dùng cái câu chuyện, hay là Kinh Thánh dùng cái câu chuyện của Abraham cầu thai cho Sodom và Gomorrah, được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 18 và 19 đó. Thì ở đây nó giúp cho chúng ta có thể thấy được một điều như thế này. Đó là Đức Chúa Trời đã hiện đến với Abraham cùng với hai thiên sứ. Mà lúc bấy giờ hiện ra giống như là ba con người thôi, ba người nam. Và Chúa bày tỏ cho Abraham, Ngài nói rằng đó, vì Abraham là bạn của ta, Ngài không muốn làm một cái điều gì mà giấu kín đối với bạn của mình. Chúa Giê-xu cũng nói chúng ta cơ đốc nhân ngày hôm nay là bạn hữu của Chúa. Cho nên Ngài tỏ cho chúng ta biết về Đức Chúa Trời và các ý định, các công việc của Đức Chúa Trời muốn làm, cho chúng ta được dự phần với Ngài, trở nên bạn đồng công của Chúa. Thì chúng ta thấy rằng đó, ở đó Ngài cho biết rằng Ngài nghe những cái tiếng kêu than từ nơi thành Sodom và Gomorrah đầy tội ác. Cho nên Ngài đến để rồi Ngài sẽ thực hiện cái sự đoán phạt công bình của Ngài để hủy diệt Sodom và Gomorrah. Và khi Abraham biết điều này, trong khi đó thì ông biết gia đình của cháu mình là Lot sống ở trong Sodom. Cho nên chúng ta thấy rằng ông đã cầu thai với Đức Chúa Trời, và ông trao đổi với Đức Chúa Trời trong cái lời nài xin của mình đó. Ông nói Đức Chúa Trời là đấng đoán xét một cách công bình, Ngài há hủy diệt kẻ độc ác luôn với người công bình sao? Đức Chúa Trời không làm như vậy. Cho nên Chúa nói rằng đúng. Nhưng mà bây giờ ngươi cho ta biết đi, ở trong cái mấy thành đó thì có người công bình hay không? Thì đó, chúng ta thấy Abraham đã nói với Chúa rằng nếu như đó có 50 người công bình ở trong thành đó thì Ngài có tha cho nó không? Không hủy diệt nó không? Chỉ nói nếu ta tìm thấy có 50 người công bình, ta sẽ tha. Ta sẽ gia hạn đó. Rồi, ông Abraham thấy cũng chưa chắc nữa. Mấy thành phố này nó tội ác, nó chồng chất thấy ghê quá. Nó lên tới tận trời luôn mà. Cho nên bây giờ chúng ta thấy ông mới nói là nhưng mà lỡ như không đủ 50, có 45 người công bình thì sao? Nếu có 45 người ta sẽ tha. Rồi sau đó xuống còn 40. Nếu như không có 45 mà 40 thì Chúa có tha không? 40 người ta sẽ tha. Mà cũng chưa chắc nữa. Cho nên bây giờ nếu 30 người thì sao? Nếu 30 người ta sẽ tha. Rồi ông lại trả giá thêm nữa, nếu có 20 người công bình được tìm thấy thì Đức Chúa Trời phán ta cũng sẽ tha. Và cuối cùng thì ông nói lỡ như chỉ có 10 người thì sao? Chúa nói nếu có 10 người ta cũng sẽ tha cho nó. Và rồi chúng ta thấy rằng Ngài đã sai thiên sứ của Ngài kéo người công bình ra khỏi, bấy giờ Ngài mới giáng tai họa hủy diệt Sodom và Gomorrah. Và chúng ta lưu ý ở đây, ông đã ngăn chặn một cái sự hủy diệt từ nơi chính mình Chúa đối với tội ác. Ngày hôm nay thế giới này quá ác độc đi. Nó tràn lan ra. Và chúng ta biết rằng những cái chủ nghĩa thế tục, những cái chủ nghĩa mà tự do, mà cực đoan đó, nó biến người ta đó, hay là nó biến cho rất là nhiều điều mà trước đây người ta gọi nó là tội lỗi, thậm chí là tội ác nữa, bây giờ nó trở nên chánh đáng, đúng đắn, khôn ngoan, văn minh và được luật pháp bảo vệ. Họ giết người, hàng triệu những đứa trẻ bị giết chết mà không được nhìn thấy thế giới này bởi sự phá thai. Nhưng mà bây giờ người ta nói nó là quyền tự do, người ta ca ngợi nó là cái quyền tự do, là nhân quyền. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, thế giới này tội ác như vậy đó, đáng phải bị Đức Chúa Trời hủy diệt lắm. Cho nên trước đây người ta ghi nhận một cái điều mà vợ của ông Billy Graham, một nhà truyền đạo nổi tiếng phải không? Thì chúng ta phải thấy bà Billy Graham bà nói như thế này. Nếu trong vòng 5 năm tới, nếu Đức Chúa Trời không trừng phạt nước Mỹ, thì chắc Ngài phải xin lỗi dân của thành Sodom và Gomorrah. Nghĩa là bà thấy tội ác nó tràn ra ở trong nước Mỹ này, mà cái này là nhiều thập niên trước rồi nha. Còn bây giờ chúng ta không biết nó cao tới đâu rồi, nó cao ngất trời rồi. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng đó, bởi lời cầu nguyện của ông Abraham mà Đức Chúa Trời Ngài đã không hủy diệt hay là gia hạn cho nó, cho đến chừng này rút những người công bình, tức là gia đình của Lót. Vì trong thơ Phi-e-rơ thứ gì ghi lại cho chúng ta rằng Lót là một người công bình. Công bình là tại sao? Không phải là ông sống một đời sống đúng đắn đâu, thiệt ra là ông là muối mất mặn luôn á. Nhưng mà chúng ta biết rằng ông cũng là người biết Đức Chúa Trời và đã nghe theo lời Đức Chúa Trời một cách miễn cưỡng. Thiên sứ phải lôi ông ra cùng với vợ của ông và hai đứa con gái, phải không? Nhưng mà chúng ta đã biết những cái gì xảy ra rồi. Bà Lót thì giàu có lắm, có địa vị, có danh vọng ở trong thành Sodom, cho nên ngoáy lại nhìn và biến thành tượng muối, nó là muối mất mặn đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng dầu sao đó là người biết Chúa. Và bởi lời cầu thai, hội thánh của chúng ta có nhiều người cầu thai, có ban cầu thai. Thật sự đó là một cái ban quan trọng. Và sự cầu nguyện của chúng ta cũng là quan trọng. Tại sao Chúa Giêsu Christ đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thai cho chúng ta? Rồi Đức Thánh Linh được ban xuống ở trong hội thánh và trong đời sống cơ đốc nhân để cầu thai, mà Ngài còn cần những người cầu thai. Bởi vì chúng ta được chọn để làm bạn đồng công của Chúa, là một cái ống dẫn. Để bởi cái nguồn quyền năng đó nó sẽ chảy đến và đem sự biến đổi đó. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, mình lưu ý câu chuyện ở đây, nó cho chúng ta thấy một cái nguyên tắc như thế này. Đó là theo như các học giả nghiên cứu Kinh Thánh đó, thì họ cho chúng ta biết rằng đó, thành Sodom cũng như là Gomorrah thì nó là một cái thành, những cái thành phố nó rất là phồn vinh. Bởi vì ông Job, ông Lót trước đó, ông nhìn, ông nói đây là một cái chỗ tốt lắm để mình có thể xây dựng cơ nghiệp của mình mà. Cho nên nó là một thành phố phồn vinh lắm, nhưng mà trụy lạc, nó tội ác ghê gớm lắm. Và bây giờ, người ta cho rằng nó có khoảng chừng trên 10.000 dân ở trong mỗi thành phố như vậy. 10.000 dân. Và bây giờ lời cầu nguyện của ông Abraham, nếu như Đức Chúa Trời tìm thấy 10 người trong hai thành phố đó thì Ngài có tha không? Thì Chúa nói Ngài tha đó, phải không? Cho nên chúng ta có thể lấy con số nhỏ nhất đi, nó là 10.000 đi. Thì 10 trên 10.000 có nghĩa là 1 trên 1.000. Nếu trong vòng 1.000 người mà Chúa thấy tìm thấy một người công bình, Ngài sẽ tha cho 1.000 người đó, gia hạn thêm cho họ. Cho nên nguyên tắc 1 trên 1.000 là một cái điều rất là quan trọng mà chúng ta cần lưu ý. Trở lại với lời của Chúa được chép ở trong sách Gióp đoạn 33 đó, mà khi nãy chúng ta đã xem qua đó, thì ở đây nói như thế nào? Đó là nếu trong 1.000 thiên sứ có một thiên sứ làm trung gian để cầu thay cho và rồi để dạy cho họ về sự công bình, hiểu biết về Đức Chúa Trời và làm ơn, thì lúc bấy giờ đó Đức Chúa Trời Ngài phán rằng Ngài sẽ giải cứu họ khỏi xa vào trong vực thẳm, có nghĩa là vực sâu của hỏa ngục. Bởi vì sao? Bởi vì ta đã tìm được giá cứu chuộc người rồi. Cho nên chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Christ đã thực hiện sự cứu chuộc cho chúng ta. Và bây giờ Ngài ở trong chúng ta. Ngài vẫn đang tiếp tục làm cái công tác để đem sự cứu chuộc đến cho thế giới này. Cho nên 1 trên 1.000 là một điều quan trọng. Và chúng ta lưu ý như thế này. Trong sách Truyền Đạo đoạn 7 câu 27 và 28. Thì ở đây nói như thế này. Ngày Nhân hôm qua là ngày quốc tế phụ nữ, phải không ạ? Hoa Kỳ thì không có cái ngày quốc tế phụ nữ. Nhưng mà ngày hôm qua 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ. Cho nên xin các chị em nghe. Chúng ta lưu ý nè. Kẻ truyền đạo nói, sau khi xem xét muôn sự từng điều từng vật, đặng tìm chánh lý, thì này là điều ta tìm được. Ấy là lòng ta hãy còn tìm mà chưa tìm ra. Trong 1.000 người đàn ông, ta đã tìm được một người. 1 trên 1.000, phải không? Còn trong cả thảy người đàn bà, ta chẳng tìm được một ai hết. Ông nói, ông đi tìm những cái điều mà chánh lý nè, chánh đáng nè, tốt lành nè, phải không? Thì trong vòng 1.000 người đàn ông tìm được một người, còn trong vòng những người nữ thì không tìm được ai hết trơn. Và đây là lời của tác giả sách Truyền Đạo là ông Salomon. Ở đây không có nghĩa là trong quan điểm của lời Chúa thì trọng nam khinh nữ đâu nha. Tại sao lại nói trong vòng 1.000 người đàn ông thì tìm được một người, còn trong vòng những người nữ không tìm được một ai? Bởi vì chúng ta biết rằng trong cái kinh nghiệm của ông, sách Truyền Đạo là một cái gì đó của những cái điều sai trật của một người sống ở trên đất này mà không nhìn biết Đức Chúa Trời. Đó là sách Truyền Đạo. Thì bằng cái kinh nghiệm của ông đó, chúng ta biết là ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 11 câu số 3 cho chúng ta thấy là vua Salomon, ông có 700 hoàng hậu và 300 cung phi. Mà các hoàng hậu cung phi đó, theo như ở đây lời Chúa ghi lại cho chúng ta rằng là những người nữ ngoại bang thờ lại các hình tượng thần tượng. Và rồi khi mà Salomon cưới những người đó làm vợ của mình, làm thứ phi gì đó, 1.000 hoàng hậu và cung phi, và nó quyến dụ ông để ông sa vào trong sự thờ lại hình tượng thần tượng một cách ô uế gớm ghiếc vô cùng. Cho nên chúng ta có thể thấy bằng cái kinh nghiệm của ông đó. Nhưng mà 1 trên 1.000 là một cái điều mà chúng ta thấy tại sao Đức Chúa Trời vẫn ban phước ở trên dân Israel dưới thời trị vì của vua Salomon. Phải sau khi Salomon ông qua đời rồi đó, thì cái hậu quả đó nó bắt đầu mới lan ra và nó khiến cho những cái rắc rối đến với dân tộc Israel và phân chia đất nước ra làm hai. Giống như Việt Nam chúng ta bị phân chia vậy đó, Nam và Bắc. Thì bây giờ chúng ta có thể thấy rằng đó là 1 trên 1.000 là một nguyên tắc mà chúng ta cần lưu ý. Kính thưa quý bà chị em, trong suốt những năm tháng đã qua, ai sống lâu năm trên nước Mỹ này, và nếu chúng ta là những người nhuần thấm ở trong các lẽ thật của lời Chúa, Chúng ta sẽ đau lòng vô cùng vì cái tội ác gia tăng và đầy dẫy tràn lan ra ở trong đất nước Hoa Kỳ này. Đặc biệt là những năm gần đây thì chúng ta thấy rằng những cái điều ô nhiễm, những cái điều ô uế, những cái điều xấu xa và tội ác người ta tôn vinh đó. Những cái điều mà chúng ta thấy như Sodom và Gomorrah phải bị sự đoán phạt của Chúa. Sodom ngày hôm nay trong tiếng Anh có chữ Sodomy. Sodomy chỉ về cái vấn đề tự do luyến ái đồng tính. Và người ta đưa nó lên thành một ngọn cờ đặt ngang hàng với lá quốc kỳ của nước Mỹ. Đem vào trong Bạch Cung. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng biết bao nhiêu những cái điều tồi tệ xấu xa như vậy đó. Thì nó tràn lan ra. Nhưng mà chúng ta thấy rằng tại sao nó vẫn chưa bị hủy diệt. Nó đang ở trong cái đà đi xuống của sự hủy phá, của sự sụp đổ. Nhưng mà tại sao bây giờ nó đang trong cái tiến trình để vực dậy, để vươn lên. Tại vì chúng ta thấy rằng khi nước Mỹ này, người dân họ nhìn thấy cái tình trạng của đất nước như vậy, họ đã hạ mình xuống để mà kêu cầu với Chúa. Và theo các thống kê ghi lại cho chúng ta biết rằng đó, là dân số Mỹ trong thời điểm 2025 này đó thì có 346.684.749 người. Và họ ghi nhận rằng đó, những người tự nhận mình là Cơ Đốc nhân hay là Kitô hữu gì đó, tức là nhận mình là Christian đó, thì nó chiếm 62% dân số Mỹ. Thì tính ra nó là 214.944.544. Và bây giờ nếu mà chúng ta tính 1/1000 nữa thì phải có bao nhiêu? 1/1000 trên dân số Mỹ thì chúng ta sẽ chia từ cái tổng dân số vào. Thì nó sẽ cần có 346.684 người. Và chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã có những con người, đã có những con cái của Chúa hướng về Đức Chúa Trời để kêu cầu. Và Đức Chúa Trời là đấng phán hứa rằng nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta. Hạ mình xuống cầu nguyện, từ bỏ con đường ta và kêu cầu cùng Chúa, thì Đức Chúa Trời trên trời sẽ nghe, tha thứ tội cho họ và giải cứu xứ sở của họ khỏi tai vạ. Cho nên chúng ta thấy rằng đứng trước những cái rắc rối tràn ra như vậy thì các con dân của Chúa đã kêu cầu với Ngài và Đức Chúa Trời đã hành động. Đức Chúa Trời đã can thiệp. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa và xin Chúa cho chúng ta làm muối của đất để ngăn ngừa sự hủy diệt. Chúng ta phải chặn đứng nó lại bằng chính cái nếp sống tốt lành, tin kính của chúng ta. Và cái thứ gì, không phải là chúng ta ngăn ngừa cái sự hủy diệt thôi, nhưng mà bởi vì Chúa còn muốn dùng chúng ta, hội thánh của Ngài và đời sống Cơ Đốc nhân, đem sự biến đổi đến cho thế giới này. Có nghĩa là không chỉ là ngăn chặn nó để nó không có lan tràn ra nữa, nhưng mà còn là biến đổi nó nữa. Giống như ánh sáng giữa nơi tối tăm, thì ánh sáng đi tới đâu thì chúng ta thấy rằng nó đẩy lùi sự tối tăm, nó hủy phá cái sự tối tăm tại đó. Thì cũng vậy, mỗi đời sống Cơ Đốc nhân chúng ta phải nhớ rằng trong chúng ta có một cái năng lực để có thể biến đổi, chiến thắng sự hủy diệt. Kinh Thánh ghi lại chúng ta biết bao nhiêu những cái câu chuyện để minh họa. Thí dụ như là khi dân sự của Chúa đi qua sa mạc, họ đi đến ở tại một cái nơi gọi là Mara, thì cái vùng đất đó thì họ tìm thấy nước. Bị lạc giữa sa mạc trong nhiều ngày không có nước uống, bây giờ thấy có nguồn nước mừng quá. Nhưng mà đến uống thì mới thấy rằng đó là nước, nó là nước đắng. Cho nên nó được đặt tên là Mara, có nghĩa là cay đắng. Nhưng mà rồi Đức Chúa Trời hướng dẫn cho dân sự của Ngài, không phải gặp cái đó rồi sụp đổ xuống mà than khóc đâu. Nhưng mà Chúa đã chỉ dẫn cho họ một cái giải pháp. Ngài nói với Môi-se, hãy lấy một cây gỗ quăng xuống ở trong cái nguồn nước đắng đó, thì nó đã biến đổi trở thành nguồn nước ngọt. Và sau đó họ đi đến một cái nơi có nhiều suối nước luôn. Cái gì đã đem sự biến đổi? Đó là cây gỗ. Nó là cây gỗ. Đây là một cái hình bóng về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ đem sự biến đổi đó. Và ngày hôm nay chúng ta có cái thập tự giá ở trong chính mình đó, thì quyền năng của Chúa cũng đem sự biến đổi đó. Nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Để cứ sống ở trong chúng ta chứ không phải là tôi sống. Thì chúng ta biết rằng nó có một cái năng lực đem sự biến đổi đến. Nghịch cảnh trở thành thuận cảnh. Đau buồn trở thành vui mừng. Khủng hoảng tuyệt vọng sẽ đầy hy vọng bình an. Chúa muốn đem quyền năng của Ngài để tạo nên sự biến đổi. Kinh Thánh cũng ghi lại cho chúng ta về câu chuyện của ông Phi-e-rơ. Phi-e-rơ, chúng ta thấy rằng khi ông đi đến ở giữa cái thế giới, lúc đấy giờ có rất nhiều người đủ loại bệnh tật, rồi còn bị quyền lực của ma quỷ áp chế nữa. Nhưng mà Chúa đã dùng Phi-e-rơ để tỏ một cái quyền năng đem sự biến đổi lạ lùng tới, giải cứu họ ra khỏi mọi cái sự rắc rối đau khổ đó, đem sự tự do, đem sự chữa lành đến ở trên họ. Bằng cách nào? Tại vì quá đông người, ông không thể đến để mà cầu nguyện đặt tay cho từng người, vì quá đông người ta để đầy dãy hai bên đường hết đó. Để khi mà Phi-e-rơ đi qua thì Chúa đã dùng á, là cái bóng của Phi-e-rơ mà nó phủ ở trên người nào, người đó được chữa lành, người đó được giải cứu, người đó được biến đổi. Chúng ta biết rằng cái bóng á, nó chỉ có thể được tạo thành bởi ánh sáng mặt trời chiếu vào một người nào đó. Cho nên á, khi chúng ta để cho quyền năng của Chúa hành động á, chiếu vào trong chúng ta, tự cái bóng thì nó không là cái gì hết á. Nhưng mà chúng ta biết rằng nó có một cái quyền năng tác động ở trên một người để tạo thành cái bóng, thì cái bóng đó tưởng chừng như nó là không là gì, nhưng mà nó là một cái bóng đầy quyền năng. Cho nên á, nó đã đem cái sự biến đổi đấy. Chúa đang muốn dùng mỗi một người trong chúng ta. Khi chúng ta di chuyển trong cuộc sống của mình, tiếp xúc với bất cứ ai, hoàn cảnh nào, nan đề nào, Chúa đang muốn dùng quý ông bà anh chị em và tôi để đem sự biến đổi tới. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể nhận biết được điều này. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta cần nhớ như thế này, là trong chiến trận thuộc linh, khi mà chúng ta phải đối diện với những cái rắc rối, Ngài dẫn chúng ta vào trong các rắc rối là để đem sự biến đổi, phải không? Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng đó, trong chúng ta có một cái nguồn năng lực để ngăn ngừa sự hủy diệt, mà còn biến đổi hay là đánh thắng sự hủy diệt đó nữa. Thế nhưng nếu như chúng ta mất đi cái phẩm chất của mình thì chúng ta sẽ bị đánh bại. Và trong cái chiến trận thuộc linh này, chúng ta phải nhớ rằng một là chúng ta chiến thắng, còn hai là chúng ta bị đánh bại. Không có tình trạng là trung dung, trung lập, vô thưởng, vô phạt. Không có. Vì khi chúng ta trong tình trạng hâm hẩm, Chúa nói rằng Ngài sẽ nhả chúng ta ra. Ngài không thể dùng chúng ta được nữa. Thì như vậy, xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể khôn ngoan mà lựa chọn. Bởi vì trong chiến trận thuộc linh này, một là chúng ta thắng, hai là chúng ta bại. Không có tình trạng ở giữa, vô thưởng, vô phạt đâu. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy điều này. Và ở đây nói thế này, đừng để điều ác thắng mình. Nó có nghĩa là cái điều ác nó tác động trên chúng ta đó, là nó muốn đánh bại đời sống của chúng ta. Cho nên đừng để điều ác thắng mình. Chúng ta có cái năng quyền để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái điều ác đó. Và hơn thế nữa, hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Cho nên một là điều ác thắng mình, hai là chúng ta bởi điều thiện mà chúng ta thắng được điều ác thôi. Xin Chúa cho chúng ta để mình có thể thấy được điều này ở trong đời sống của mình. Và đừng bao giờ chúng ta nhường bước, và đừng bao giờ sống một đời sống thụ động, kính thưa quý bà chị em. Ngày hôm nay quá nhiều cơ đốc nhân sống thụ động. Mình giống như thôi kệ nó, thả trôi đời sống mình, thôi chuyện của ai, chuyện thế giới, chuyện của quốc gia, chuyện của hội thánh gì đó để người khác lo. Tôi chỉ biết lo cho mình thôi. Và chúng ta rơi vào trong một tình trạng thụ động. Không, Chúa muốn dùng chúng ta một cách năng động để ngăn ngừa sự hủy diệt và để biến đổi, tức là để đánh bại sự hủy diệt đó nữa. Khi chúng ta đau yếu bệnh tật, khi chúng ta ở trong sự sầu thảm, ở trong một cái rắc rối nào đó, đừng bao giờ nhường bước. Có những người đó ngưng cầu nguyện, sau một thời gian cầu nguyện, sao nó thấy bệnh của mình cũng còn, cái vấn đề trong cuộc sống của tôi sao nó vẫn có đó. Và họ thôi không có tiếp tục để nhờ cậy Chúa, để chiến đấu nữa, trong sự cầu nguyện nữa. Nhưng mà sao? Thí dụ như có những người đau bệnh, không cầu nguyện cho cái vấn đề bệnh của mình, mà mình nhường bước cho nó. Mặc dù cũng có những cái cố gắng để mà có thể chống lại bệnh tật đó, bằng cách nhờ gì? Nhờ bác sĩ, nhờ thuốc men. Chứ đâu có phải là mà họ nói rằng đó là như vậy đó, thì mình thôi đừng nhờ cậy Chúa nữa, mà nhờ cái khác. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta không có nhường bất cứ một cái điều gì là điều ác mà nó muốn áp chế đời sống của chúng ta, muốn hủy phá cuộc đời của chúng ta, hãy chặn nó lại và hãy biến đổi nó. Chúng ta phải chiến đấu cho đến chừng nào mà chúng ta đánh bại nó hoàn toàn. Xin Chúa ban ơn cho hết thảy chúng ta, để chúng ta làm một những đời sống năng động và tích cực, để Chúa có thể dùng quý bà anh chị em và tôi cũng như hội thánh của Ngài đem sự biến đổi đến cho thế giới này. Xin mời hội thánh chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện.